Peekaboo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với
12 anh một kể
series các câu chuyện hài hước đến từ những cụ học sinh chuyên Anh Hùng Vương tỉnh Bình Dương.
Hello, hello, hello. Chào mừng các bạn đã đến với 12 anh một kể. Thì sau cái podcast lần trước về câu chuyện lần đầu tiên đi làm của tụi mình, thì ở podcast lần này tụi mình sẽ chia sẻ cho các bạn những kỷ niệm đáng nhớ về câu chuyện đi làm và đưa ra cho các bạn một số lời khuyên tụi mình rút kết được sau vài năm bước vào thế giới người lớn. Các bạn hãy theo chân bạn Bùi, bạn Bin, bạn Thảo thứ hai và mình khám phá podcast này nha.
Thì mình có một câu hỏi cho các bạn á, là suốt cái quá trình đi làm và trải nghiệm chắc đến bây giờ cũng được vài năm rồi, mặc dù nó không có nhiều nhưng mà cũng có gọi là trải nghiệm, thì có cái kỷ niệm nào mà các bạn thấy nhớ nhất không?
Nhiều lắm, quá trời nhiều luôn.
Vậy thì bạn Bùi có thể chia sẻ cho các bạn thính giả một vài kỷ niệm mà bạn Bùi ghi nhớ trong suốt cái quá trình làm việc không?
Mình thôi để mình kể cái hành trình đi làm của mình từ hồi đó tới giờ nha. Thì mỗi cái tổ chức của mình đi làm cho họ thì mình đều có một cái kỷ niệm cũng khá là đáng nhớ. Thì cái tổ chức đầu tiên đi là cái trung tâm Á Mỹ. Thì ở đó thì hồi trước mình làm thì mình thấy cũng bình thường, tại vì mình chỉ vô mình quản lý lớp rồi mình dịch cho giáo viên rồi mình phụ họ check bài tập của mấy đứa nhỏ này kia vậy thôi. Nhưng mà sau cái lúc mình kiểu càng làm cái mình đi qua nhiều lớp hơn, xong rồi nhiều cái độ tuổi khác nhau thì mình cảm thấy là mình có thể học hỏi được rất là nhiều trong cái việc mà đi trợ giảng cho lớp. Không chỉ là nó không phải là thì nó nhàn hạ đó, nhưng mà kiểu như là mình biết cách làm sao để mà deal với lại những cái đứa bé đó khi mà nó tự nhiên nó nổi khùng lên, hoặc là nó có một cái vấn đề gì đó kiểu như mâu thuẫn xảy ra trong lớp á. Thì một cái insight mà mình thấy rất là hay là ở trong lớp thì có một số bé, mình cũng có đi TA một số cái lớp mà có bé kiểu bị sao ta gọi là mental disorder, có đứa tăng động, có đứa thì tự kỷ, có đứa thì không biết nữa, nó giống như rối loạn về thần kinh á. Thì những cái đứa đó nó sẽ có những cái biểu hiện khi mà nó tức lên rất là khác nhau, mỗi đứa một kiểu. Thì khi mà mình đi vô cái lớp đó thì mình phải biết cách để mà làm cho nó bình tĩnh, hoặc là làm cho nó hứng thú hơn với cái việc học. Thì cái chuyện đó mình thấy cũng khá là hay đấy chứ, kiểu như là tích cóp sau này nuôi con chẳng hạn. Hy vọng là mình để được con, hy vọng mình có chồng để con. Hy vọng là mình có chồng và để con.
Đó là một trường hợp y vậy đó mấy bạn. Là một kiểu trường hợp tăng động á, mấy bạn tưởng tượng là trong cái giờ học đi, mọi người đang học, cái bạn nhỏ đó chạy ra khỏi bàn, bắt đầu chạy vòng vòng, dễ như kiểu nằm xuống đất lăn lê. Mình lúc đầu mình cũng bối rối lắm, không biết là phải đối xử với bạn nó như thế nào. Qua 2-3 lần mình quyết định là mình đứng ngay đó mình kèm thử, ý là đứng để tay lên vai luôn cho nó kiểu không chạy nữa. Thì có vẻ là cũng được. Nhưng chi tiết là mình chỉ làm vậy được 2 lần rồi sau đó mình bị nghỉ á. Mình chưa kịp thử cái độ hiệu quả của nó luôn á mấy bạn.
Thì mình cũng thử, nói chung là nó giống như là một quá trình thử và học hỏi, và nói chung là mình trải nghiệm cái đứa bé đó để mình biết là nó tính nó như thế nào, và những cái yếu tố nào sẽ làm cho nó bình tĩnh, hay là những cái yếu tố nào, hay là khi nào mà nó sẽ chuẩn bị nổi khùng lên. Thì ví dụ một cái đứa bé là cái bé đó tên là Tom, ở trên lớp tên là Tom, thì bạn đó mình không biết cái trạng thái tinh thần của bạn đó như thế nào, nhưng mà bạn đó rất là nhạy cảm và rất là dễ nổi khùng. Mà mỗi lần mà bạn nói khùng về những cái rất là nhỏ xíu, ví dụ như là chơi game thua, hoặc là bạn nào đó ghẹo một câu rất là bình thường, ví dụ như là ê bạn này tên Tom đúng không, là bạn bị dướng mũi tôm đúng không, bữa lớp làm bánh tráng trộn mọi người, xong cái bạn đó đi ra ngoài, bạn Tom đi ra ngoài, bạn không có ngồi ăn với mấy bạn, xong cái bạn kia mới ghẹo lên là ủa Tom, Tom tên là Tom cho nên là Tom bị dướng mũi tôm nên không ăn đúng không, cái bạn này mới la lên là không. Xong cái sau đó cái bạn kia mới tiếp tục ghẹo, bạn chỉ ghẹo thôi à. Xong cái nó là hả, vậy là Tom sợ lây corona cho mọi người đúng không, cái bạn này nói khùng lên hơn nữa không. Xong cái mặt bạn nó nhăn nhúm lại, nói chung là nó thể hiện cái sự tức giận rất là nhiều. Thì cái bạn này có một cái đặc điểm là mỗi lần nó chuẩn bị nói khùng lên là mình sẽ thấy hai hàng lông mày nó câu lại, xong rồi cái miệng của nó dính ra mà nó nhăn, mà nói chung là mình nhìn là mình biết liền à. Xong rồi cái bắt đầu có những lúc á thì nó sẽ nắm tay lại và nó gồng lên một mình nó, tại vì nó đang kiềm chế cái cảm xúc của nó, tại vì nó không muốn la lên á. Còn nếu không á, nó mà tức hơn lên nữa rồi mà nó không có kiểm soát được á là nó sẽ quăng đồ luôn, mà nó quăng một cách không quan tâm là có ai xung quanh của nó hết trơn á. Có một lần nó quăng cái sách mà trúng ngay cái bụng của ông thầy. Đó thì những cái lần như vậy á, thì hồi đầu thì mình cũng không biết làm sao hết, mình chỉ biết lại hỏi nó, nói chung là mình cũng hơi rối á. Thì sau một vài lần như vậy thì mình biết được cái cách á là, nói chung là mình cứ, những cái đứa như vậy nó chỉ cần mình đứng kế bên nó và hỏi han nó thôi, tại vì nó cần cái sự bảo vệ á. Thì mình cứ đứng đó thì mình hỏi nó là con bị sao, bây giờ con phải nín thì con kể với con nghe thì con mới giải quyết cho con được. Thì đó, cứ như vậy thôi. Thì từ từ nó sẽ nói ra, còn nếu không thì mình có thể hỏi mấy đứa xung quanh. Còn không thì mình cứ ngồi đó, mình nói với nó là bây giờ con bình tĩnh, chừng nào con bình tĩnh thì con kể cho cô nghe. Thì nó sau một hồi nhá, không có ai làm gì nó hết thì nó sẽ tự nó bình tĩnh lại à. Đó, cái đó là kinh nghiệm. Thì cái đó cũng là một trải nghiệm khá là thú vị ở trung tâm Á Mỹ mà mình dạy. Đó, rồi cái công việc tiếp theo ở một cái tổ chức rất là nhỏ bé. Nó là công việc đầu tiên, gọi là trong công ty của mình, nó công việc văn phòng đầu tiên á. Hồi đó à, mình học ngành kinh tế đối ngoại, mọi người nghe cái tên cũng không biết làm cái gì hết. Hồi xưa nghe kinh tế đối ngoại nghe sang sang vậy thôi, chứ thiệt ra là đi làm kiểu chuyên về xuất nhập khẩu hay là ra cảng ngồi mọi người bốc giác gì rung la gì đó. Thì mình không có, hồi xưa thì nghe thấy ghê ghê vậy á, cái mê, cái vô học cái thấy không có gì để mê hết trơn, cái mình rẽ qua một cái ngành khác. Thì lúc đó mình tham gia một câu lạc bộ, thì mình vô trong cái ban gọi là ban nhân sự, thì mình cảm thấy ok, khá là hay, thì mình cũng hợp với lại cái ngành đó, thì mình thử mình đi theo. Thì lúc đó là năm 2, học kỳ 2 năm 2 thì mình có xin đi thực tập. Thì cái công ty đó là một công ty headhunt, tức là săn đầu người, là một agency cung cấp dịch vụ dân săn đầu người cho cái công ty lớn á. Thì cái headhunt đó là nó săn toàn mấy cái vị trí senior kiểu cấp cao lên, senior manager hoặc là giám đốc trở lên không à. Thì lúc đó mình mới vô thì cái công ty đó mình cũng làm được có một tháng thôi mọi người, biết tại sao không? Nó không trả tiền cho mình mọi người. Hồi xưa lúc đầu là nó đăng tuyển, thì đó cũng là một cái điểm để các bạn lưu ý khi mà đi thực tập hay là đi xin việc làm. Thì hồi đầu á là mình thấy nó đăng tuyển cái job của nó lên trên mấy cái group Facebook á, thì mình thấy nó để lương là 2-3 triệu. Cái mình lúc đó mình mới năm 2, mình thấy ok 2-3 triệu cũng được. Thì mình mới đi làm mình đâu có kinh nghiệm gì đâu, thì 2-3 triệu cũng ok, cũng đủ trả tiền xăng ăn uống này kia cũng được. Cái mình mới apply vào, thì lúc đó vô thì phỏng vấn thì cũng bình thường, không có gì hết trơn, không có hỏi gì mà sâu xa kỹ càng hết trơn á. Xong cái mình cũng vô làm, mà cái buổi đầu tiên á có một người hỏi là về cái benefit, về cái
phúc lợi
đúng rồi, phúc lợi của công ty như thế nào. Thì cái cô mà manager đó cũng mới nói là các bạn đi học đại học các bạn còn phải trả tiền để được học, còn ở đây các bạn được học miễn phí mà các bạn còn đòi trả tiền sao? Xong cái mình kiểu ủa lần sau ta sốc, mình sốc với bạn. Xong rồi sau đó cô mới bồi thêm một câu nữa là thì cái việc đó thì sẽ tùy vào năng lực của các em. Thì mình kiểu ok thôi, mình cũng ráng làm đi, hơn 1-2 triệu cũng được, không cần tới 3 triệu đâu. Xong thấy vô làm không trả tiền luôn mọi người, mà vô làm gì, input CV, là kiểu có mấy cái CV đó, xong cái mình nhập lên cái theo cái hệ thống của công ty đó, ở cái form của công ty đó, vậy thôi à, không có gì hết trơn á. Xong cái cũng có một buổi training về phỏng vấn qua điện thoại, đúng rồi, mà nó khác xa với những cái gì mình tưởng tượng lắm, mà nó kỳ sao ấy. Thôi mình cũng mới đầu vô mà mình cũng nghe thì cũng làm xong rồi. Nói chung là nó lúc đó là mình đi học buổi sáng, buổi chiều mình mới đi qua công ty mình làm, lúc đó là 1 giờ chiều thì bắt đầu làm, mà mình bị buồn ngủ mọi người. Ngày nào mình vô công ty mình cũng ngủ hết. Cái chị ngồi kế bên mình á thì lúc nào chị cũng gọi điện thoại cho mấy ứng viên này kia hết trơn á. Mình ngồi kế bên cái mình che con mắt mình lại, cái mình giả bộ mình bấm xong cái mình ngủ mẹ luôn mọi người. Mình ngủ mà có mấy bữa mình phải ráng. Mấy có mấy ngày mình còn đem lấy cái áo khoác của mình nó dịnh vô ngay cái chỗ cái hốc bàn để cho mình đừng có bị gật xuống. mình để như này cái mình ngủ nhiều khi mình ngủ quên luôn mọi người. Không biết là mọi người mấy anh chị có phát hiện ra không, nhưng mà mình ngủ cũng khá là nhiều. Ví dụ đi làm 30 ngày mình ngủ hết và đã 25 ngày rồi. Còn 5 ngày đầu tiên là mới vô làm cho nên là ráng banh mắt là làm á.
Tưởng là ngày đó là nghỉ có 7 ngày chứ.
Mới đang ngủ thôi, không tính làm cái gì, cũng ở nhà phải ngủ chứ. Thì đó, thì cái ngày cuối cùng mình đi làm là trước Tết. Thì mọi người đi đi ăn tất niên xong cái là mình bye bye mọi người luôn. Mình ăn tất niên xong mình đi về luôn, mình nghỉ luôn, không làm nữa. Đó, thì sau đó là mãi đến 2 tháng sau mình mới tìm được một công việc mới. Là công việc đó là do một người bạn học chung cấp 3 của mình, bạn nó làm ở trong đó, thì mình cũng, bạn nó giới thiệu cho mình vô chung luôn, làm content marketing. Bạn bạn sống chùa, bạn sống chùa cho nên bây giờ đang ở trên Đà Lạt á. Đó, đó, bạn rủ mình vô làm chung, tại mình thấy bạn làm cũng vui, bạn nó làm graphic, không phải làm digital marketing trong đó, còn mình thì làm content, thiên về content. Tại vì lúc đó công ty đó là một công ty e-commerce, thì bây giờ không biết nó còn sống nổi trong cái thị trường e-commerce sôi động này bây giờ hay không.
Qua mùa dịch nó
thì nói luôn nha mấy bạn nghe, đó là công ty Lotte.vn đó mọi người, trang thương mại điện tử của tập đoàn Lotte đó. Thì nó so với lại mấy kiểu như là Lazada hay này kia thì nó còn yếu thiệt, yếu lắm, nó không có cái gì hết trơn á. Xong cái lúc đó mình vô là tại vì công ty nó đang build một cái blog, kiểu như là mình viết mấy cái content trên đó để mà đẩy sales, giới thiệu sản phẩm về cái landing page của nó. Thì mình cái blog nó đa phần là viết về thời trang rồi phong cách sống đồ này kia, mà mình thấy cũng vui vui, mà nó làm tốt bên quận 7 là mọi người, ngày nào mình cũng đi từ Bình Dương lên quận 7 mình đi làm, mình thấy mình đi khùng ghê. Lương 2 triệu 2, 2 triệu 1, 2 triệu 2, không 2 triệu 2, 2 triệu 1 gì đó, mà trừ tiền thuế nữa mọi người. 2 triệu 2 mà trừ tiền thuế,
đây 2 triệu ngày xưa cũng trừ tiền thuế nè.
Mà tính theo từng buổi luôn mọi người. Thí dụ như là đi làm một tuần là 5 ngày đúng không, là sáng chiều đúng không, nhưng lúc đó mình còn đi học. Mình đi học sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, thì mình nghỉ buổi sáng thứ ba, thứ năm, bị trừ tiền luôn mọi người. Ok phá thì
nên nghỉ
là đúng rồi, là đúng rồi, chờ là đúng rồi thì ok. Thì đó là lúc đó là mình cũng, tại vì nó dưới 2 triệu cho nên là mình không bao giờ cần phải đóng thuế hết trơn á mọi người. Thì lúc đó vô viết về mấy content về fashion, kiểu mấy cái fashion mà nó Hàn Quốc một xíu á, đa phần là Hàn Quốc nhiều hơn là Âu Mỹ, tại vì Lotte nó cũng từ bên bển qua chứ không phải là bên Âu Mỹ. Thì hồi đó mình cũng không có biết nhiều kiến thức nhiều về fashion đâu, mình đi học mà mình còn bận áo thun quần tây, xong mình mang đôi dép tổ ong nữa, xong
bây giờ cũng vậy hả? Đi làm cũng vậy luôn.
Xin lỗi nha, bây giờ mình đi làm mình bị feedback nhiều, mình mặc đồ cũng đàng hoàng một xíu rồi đó.
Mặc đồ màu hồng.
Mặc đầm váy màu hồng.
Đó, thì nói chung là cái phong cách của mình là mình thích bận cái gì nó thoải mái. Mình thích thì mình bận, mình không quan tâm ai nói gì mình hết trơn. Mọi người thích gì mình bận, kiểu như là bận mấy cái đồ nó ôm hay này kia, nó làm cho mình khó chịu, mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu cho mọi người. Đó, thì vậy, thì cái công việc đó nó cũng không quá là vui, cũng không vui cho lắm. Tại vì nó xa mà mình đi cũng vậy, mà cái hồi phỏng vấn mấy chị hỏi em đi xa vậy em có mệt không, không mạnh miệng không, em không có mệt gì hết trơn mọi người. Đi 2 ngày mà chứ mẹ luôn, mệt gần chết luôn, mà đâu em nói gì đâu. Xong cái mình cũng làm được 2-3 tháng gì đó. Mấy chị đó cũng trong đó cũng nói chung là cũng dễ thương, cũng thích mình, cũng kêu mình expand thêm để làm thêm á, extend thêm thời gian để làm á. Thì mình không mọi người, tại vì trả tiền cho mình ít quá, mình đi xa quá.
Đúng rồi
em thấy đủ rồi, em thấy em không có theo cái hướng đó được nữa, cũng không thích biết về mấy cái vấn đề đó lắm á mọi người. Tại vì nó thiệt chứ sản phẩm của công ty toàn 3 cái độ như ngoài chợ á, mà biết mà khi mình viết bài mà mấy cái style Hàn Quốc xong mà lấy cái hình nó đâu không hả, nói chung là nó không có đúng như lương tâm á, kiểu vậy. Thì sau đó cái thời gian đó là mình có gặp một người Anh. Thì cái người Anh đó là người gọi là có một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái quyết định chọn những cái công ty đi làm của mình. Anh nó kêu là em hãy tìm những cái công ty mà nó add cái sustainable value cho cái cuộc sống này, tức là đem đến những cái giá trị bền vững cho cuộc sống đó. Kiểu như là mấy công ty mà sản xuất những cái đồ mà có hại cho sức khỏe đó, thì em làm một thời gian em thấy vui, nhưng mà sau này tự nhiên biết đâu em sẽ nhận ra là nó không tốt cho sức khỏe. Rồi nó nói chung là nó phần này kia nó nhiều sâu chuỗi lắm. Thì đó, thì mình cũng khá là keep in mind cái đó để mà chọn công ty để mình làm. Nhưng mà nói chung là ai làm gì thì làm, miễn sao mà làm đừng có trái với lương tâm quá là được. Đó, mình không có ý gọi là chê bai mấy bạn mình làm trong mấy cái ngành mà có hại cho sức khỏe đâu. Thiệt ra mình cũng sử dụng những cái sản phẩm đó mà lâu xài thì vẫn được thôi. Không, ý là mình ăn uống nước ngọt rồi đồ này kia, chứ không phải là mấy cái đồ chơi đồ mọi người. Mình không có chơi đồ, mình có chơi đồ hàng thôi, chứ mình không có chơi đồ hit scare gì này kia nha. Đó, thì sau đó thì mình lên một cái vị trí khá là lớn ở trong một câu lạc bộ của mình, cho nên là mình không có thời gian đi làm nữa. Lúc đó mình dành hết toàn bộ cái năm 3 của mình để mà đi để làm cho câu lạc bộ. Thì sau đó tới cuối năm 3 là mình có trường, mình có một cái cái gì cái học phần thực tập á, thì lúc đó mình mới tìm một công việc thực tập, thì lúc đó cũng hơi vã lắm, kiểu như là tìm quá trời tìm luôn mà không có công việc nào nó ok hết. Có mấy người gọi điện cho mình mà kêu hả 300.000 tháng. Trời đất ơi chị ơi, tiền xăng một tuần là em đã đổ hết 100%, 150% rồi, chị kêu em trả em có 300.000 một tháng rồi sao? Rồi sao? Nói chung là mình cũng phải biết được cái giá trị của mình với mọi người, chứ đâu phải là ai nói gì cũng làm theo vậy đâu. Đó thì cũng may là mình được vô một công ty rất là lớn, nó là công ty Schneider Electric. Thì công ty đó là nó về cái sản phẩm, nói những cái sản phẩm nó làm nhiều lắm nhưng mà gần gũi với mấy bạn, ví dụ như công tắc ổ cắm á. Thì đó, công ty mình làm mấy cái đó. Đó thì đó là một phần, một cái ngành sản phẩm của công ty mình thôi, còn công ty mình còn nhiều ngành sản phẩm khác nữa. Thì hồi đó mình đâu có nghe, tại vì mình không có vô cái business, cái industry đó, cho nên mình không có biết cái tên công ty đó. Mình kiểu như ai nghe vô cũng thấy là lạ hết trơn á, nhưng mà vô rồi mới biết thì nó là một trong những cái gọi là key player trong cái industry đó, rất là lớn và nó có lịch sử hình thành lập là 150 mấy năm rồi. Ở Tốt Binh, ở công ty này của Pháp nha, chứ không phải của Đức. Mọi người cũng hay bị lộn với là xin lờ lắm, nhưng mà ở đây là Schneider nha mọi người. Đó thì công ty đây là một cái công ty gọi là quy củ và có hệ thống nhất từ trước tới giờ mình đi làm. Thì mình vô mình được gặp mấy công ty của mình, công ty đó là đa phần là toàn mấy anh chị mà kiểu lớn lớn không à, kiểu sinh năm sinh năm tám mấy đổ lên không á, ta từ tám mấy tới sáu mấy cũng có, mà nhiều nhất là sinh năm tám mấy đến bảy mấy. Thì cũng có một vài khoảng 20% nhân viên công ty là những anh chị chín mấy á, mà chín kiểu chín tư đổ lên, nó chín tư chín hai chín mươi kiểu vậy. Khoảng ví dụ như công ty 200 người thì có khoảng mười mấy người như vậy. Sinh năm 90 mà nói chung cũng vui, đúng rồi, mình là người nhỏ nhất, đúng rồi, vui lắm. Vô đó là hả như cô như chú mình vậy đó, mà mấy anh chị kiểu làm, người ta làm lâu rồi cho nên là người ta cái phong cách làm việc của người ta rất là chuyên nghiệp, thì mình học được rất là nhiều. Rồi hồi đầu vô thì mình chưa có được involve nhiều lắm, nói chung là đi thực tập thì mấy bạn cũng sẽ làm những cái công việc hơi vặt vặt bên ngoài một xíu thôi, hơi admin một xíu thôi, nhưng mà kiểu như mình học được cái cách mà làm việc của người ta, rồi cách communication ở trong công ty, rồi cái cách mà họ lên plan hay là họ gọi là host một cái buổi họp á, thì mình cũng quan sát cái chuyện đó, thì mình cũng học được rất là nhiều, ghi chú lại kinh nghiệm của mình rất là nhiều, để mà sau này khi mình đi làm phỏng vấn xin việc những cái việc những cái vị trí gọi là chính thức á, thì mình có cái để mình kể cho người ta nghe. Đó thì ở đây á, là hồi đầu lúc mình mới vô làm á, là mình cũng kiểu hơi sợ sệt một tí, mình chưa có gọi là hòa nhập với được văn hóa của mọi người á. Xong cái tháng đầu mình mới đi làm được tuần đầu tiên, cái mình nghĩ trong đầu không lẽ gì mình nghĩ ta hay làm khó quá. Xong làm thấy khó chịu, làm thấy kiểu như là mới đầu mình vô mình khó, thấy khó, mình chưa có hiểu công việc nó như thế nào mà, cho nên là mình sẽ thấy nản. Xong cái mình cũng nghĩ thôi mình ghét làm tháng mình nghỉ đi, chứ tự nhiên cái mới đi làm tuần nghỉ kỳ quá. Xong vậy mà mình làm được tới 9 tháng rưỡi lần mọi người, thấy ghê không, mình làm thực tập 9 tháng rưỡi luôn. Đó xong cái tại vì một tháng đầu tiên là mới vô á, chưa có quen á, xong rồi cái tháng sau dần dần mấy anh chị trong team cũng nhận ra cái việc mà mình không có quen với văn hóa công ty này kia, anh chị cũng tạo điều kiện này kia rất là nhiều, thì mình quen việc hơn. Được một cái là mấy anh chị rất là support khi mà mình làm task, kiểu như mình không biết cái gì hỏi thì mọi người đều rất là nhiệt tình trả lời và hướng dẫn. Đó chỉ có điều là mình phải biết chủ động, nói chung là đi làm là phải biết chủ động hỏi, không biết gì thì hỏi, chứ đừng có sợ mà người ta cười mình quê, mình làm thì sai, nhiều khi sai rồi sao, nói chung là mình cứ hỏi đi cho chắc, đâu có gì đâu. Đó thì sau đó thì được tham gia vào một số cái event rất là lớn, dần dần qua thời gian á, thì gọi là gain được trust của mấy anh chị manager này kia, thì mấy anh chị giao cho mấy cái project để mình tự mình làm luôn. Ví dụ như là mình đã tổ chức được một cái event Christmas cho công ty, Giáng sinh cho công ty, và New Year Party cũng khá là lớn, mọi người đưa ra được cái outcome cũng rất khá là ok, khá là tốt. Thì thông qua những cái project đó thì mình học được rất là nhiều, và cũng có những cái mối quan hệ với lại mấy anh chị trong ngành. Nói chung là còn có mấy bạn, tại vì lúc đó là lúc mà mình mới vô công ty á, là chỉ có một vài intern thôi, sau đó thì mọi người mới tuyển thêm nhiều intern nữa, thì lúc đó là cái gọi là mình có một cái intern community luôn mọi người, là bây giờ vẫn còn duy trì mối quan hệ và vẫn kiểu là lâu đi chơi đi ăn này kia để share kinh nghiệm này kia cũng vui lắm. đó thì đó là cái hành trình đi làm của mình. Còn cái công việc hiện tại của mình bây giờ mới làm có 2 tuần nữa, mình cũng có gì để kể hết trơn, tại mình vẫn đang học việc. Cũng hơi sợ, cũng thấy nó cũng giống như cái thời ban đầu mình mới đi làm ở Snyder. Mình đi làm được 1 tuần xong mình thấy
mình muốn nghỉ việc quá.
Cái hồi mà ở nhà không á, mình ở nhà nằm không 6 tháng trời, ngày nào cũng đi làm hết trơn, đi làm đi em vả lắm rồi. Xong rồi hả, cho làm cái gì cũng được, biểu làm cái gì cũng làm hết trơn, xong bây giờ đi làm được 2 ngày thấy mệt quá. Giờ không lẽ nghỉ ta, giờ cho thôi gán làm tháng nghỉ để coi tháng sau có quen hơn không. Hy vọng là sẽ quen hơn để có nhiều
việc
để chúc mình không nghỉ việc và pass probation.
Rồi vậy còn mấy bà kia thì sao? Thì sao cái chia sẻ rất là chi tiết và đặc sắc của bạn Bùi, thì không biết là bạn Bin có những cái trải nghiệm thú vị gì khi mà bạn đi làm không?
Ok, thì mình không muốn gọi là để cái podcast này nó bị loãng quá, nên là mình sẽ chỉ kể cái câu chuyện thú vị nhất mà mình đã từng trải qua. Thì đó, cái đó nó thuộc về cái phần mà đi dạy, thì mình coi nó là một cái việc part time thôi nhưng mà nó rất là vui. Cái trải nghiệm thú vị nhất mà mình có được lúc đi dạy đó là khi mà mình nhận một cái lớp mới, lúc đó nó nằm ở cái trình độ FCE. Thì cái lớp đó nó là tập hợp của những cái học viên khá là lâu năm tại trung tâm, nó đã theo cái trung tâm đó một khoảng thời gian dài rồi, thành ra những cái bạn đó thì rất là khó tính, kiểu như là chỉ có những cái người nào mà gọi là tạo cho những cái bạn đó cái cảm giác tin tưởng và kiểu có thể dẫn dắt được các bạn đó bước tiếp thì họ, các bạn đó mới chấp nhận học với cái người đó. Còn không thì trong trung tâm chỉ có cái cô hiệu trưởng là có thể dạy các bạn đó thôi. Thì mình là cái trường hợp mà được cô đề cử vào dạy thử cái lớp đó. Thì mình cũng hơi rén, tại vì lúc đầu mình nghe đồn á là cái lớp đó giáo viên nào vô dạy một buổi cũng bị bật ra hết, tại kiểu các bạn đó feedback là kiểu không muốn người này dạy đó, nên là cứ bị bật ra hết. Thì mình cũng hơi rén, nhưng mà mình khi vô dạy mình cũng biểu hiện rất là bình thường và mình cố gắng làm sao mà cho mọi người thấy cái gọi là cái vibe của mình cũng như là cái khả năng của mình không tới nỗi nào, thì có vẻ như cái đó đã có hiệu quả đó. Thành ra cuối giờ thì nghe feedback tới từ các bạn đó với lại cô quản lý ở trung tâm là các bạn nó muốn mình đứng lớp luôn, muốn mình dạy cái lớp đó luôn. Thì mình nghe xong mình thấy khá là vui, thì coi như đó cũng là một cái thử thách, thì mình cũng hoàn thành được một phần đầu rồi, thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành cái phần còn lại của cái thử thách đó cho tới tận bây giờ luôn, là cái lớp đó đã lên tới trình độ IELTS rồi. Thì cái niềm vui gần đây nhất đối với cái lớp đó là đợt vừa rồi ở trung tâm mình có tổ chức test thử IELTS sau cái khoảng thời gian dạy và học trong vòng khoảng 5 tháng, thì trong lớp có khoảng 3-4 bạn là đạt được cái kết quả 7 chấm. Thì cơ bản nó cũng chỉ là cái kết quả ở trung tâm đưa ra thôi, nhưng phần nào nó cũng phản ánh được cái quá trình học tập làm việc của thầy trò. Thì cái đó là cái niềm vui gần đây của mình, thì cũng coi như là một cái trải nghiệm gọi là thú vị đi.
Thì mình, cái niềm vui của mình cũng khá giống bạn Bim, tại vì mình cũng đi dạy khá là lâu rồi, nhưng mà mình thường sẽ dạy những cái lớp mà cao siêu hơn một xíu chứ không dạy FCE CAT. Đa phần thì mình dạy IELTS, hoặc là có người quen nhờ thì mình sẽ dạy kèm lớp phổ thông cho con của người quen, kiểu vậy. Nhưng mà đa số mình dạy IELTS thì mình khá là thích cái cảm giác mà mình kiên nhẫn với học viên và mình đi theo xuyên suốt cái quá trình các bạn học, từ lúc mà các bạn chưa biết gì hết cho đến khi mà các bạn có được cái kết quả trên tay á. Kiểu như là ngày xưa thì mình không bao giờ nghĩ là mình có đủ kiên nhẫn để mà mình dạy các bạn đâu, bởi vì mình rất là nóng tính và rất là dễ nổi cáo. Nhưng mà sau một quá trình dạy khoảng 3-4 năm thì mình cảm thấy là thì ra công việc đó nó không có như mình nghĩ ngày xưa, và mình cũng không có như là mình từng nghĩ. Mình có thể kiên nhẫn hơn và mình biết cách diễn đạt, giúp các bạn hiểu bài cũng như là trau dồi khả năng giao tiếp của mình. Thì mình rất là vui và tự hào khi mà các bạn đạt được kết quả mà các bạn muốn. Thì đó là câu chuyện đi dạy của bà Bin và tôi. Không biết là câu chuyện đi dạy của bà Hảo có gì thú vị ngoài cái câu chuyện mà học được kỹ năng từ việc dỗ dành các bạn nhỏ không?
Đi làm
nữa. Thì như hồi nãy mình có chen vô phần của bà Bùi là mình gặp một số vấn đề với mấy bạn mà hay bị tăng động này kia, thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đối với cái việc đi làm chính thức của mình á, thì nó có nhiều thứ hơn. Ví dụ như là cái lúc mà mình mới vô công ty, mình cũng như bà Bùi mấy bạn, làm được 1 tháng xong rồi nghỉ.
sao cũng ừ.
sao mệt quá vậy ta. Với lại đúng là như bà Bùi nói là khi mà thực tập sinh mà vô thì cũng không có được involve nhiều, không có được làm nhiều task, nên là lúc đầu mình khá là nghi ngờ về giá trị của bản thân, kiểu mình có giúp ích được cái gì cho công ty hay không, mình giúp được gì cho mấy anh chị hay không. Có những lúc mà mình ngồi nguyên một ngày mình không có task hết mấy bạn, cái kiểu mình phải ngồi mình lấy báo cáo thực tập ra để mình viết viết từ từ. Mình nghĩ là do mình chưa quen việc nên là mình không được giao nhiều task thôi. Nhưng mà tới học kỳ sau mà mình lại tiếp tục thực tập á, mà lúc đó thực ra là mình đã vô xin làm chính thức rồi, mình thử việc làm chính thức rồi, thì mình biết đúng là tại vì do mình thực tập nên là mình không được giao nhiều task. Tới khi mà mình vô chính thức rồi, ngày nào cũng có task hết đó bạn. Trước khi ngày mình viết
là từ sáng tới tối chưa hết.
Có ngày kiểu viết 4-5 cái content, các thể loại khác nhau, kiểu dắt chất xám luôn. Mà mình nghĩ là mình cũng không phải là thích hợp với công việc này lắm, nên là lúc đầu mình vẫn muốn xuống Sài Gòn làm với mấy bạn. Nhưng mà tại gia đình mình bảo là thôi làm ở đây đi cho gần, cho an toàn, cho ba mẹ yên tâm, nên mình mới nói con sẽ thử một năm. Sẽ thử một năm coi là làm có ổn không, có lên lương được hay không. Thì mình vẫn định hướng là chắc là sẽ thử một năm đó để coi sao, nếu mà lên lương mà nếu mà mình vẫn còn đủ ý chí thì mình có thể là mình sẽ tiếp tục làm tiếp. Thì mấy anh chị thì cũng mong là theo ý mấy anh chị là mình có thể làm được vài năm chẳng hạn, mình thì mình cũng sẽ tới đâu hay tới đó, nói chung trước mắt thì vẫn sẽ tiếp tục đó.
Rồi, nghe bà Thảo kể câu chuyện này làm tôi nhớ cái khúc mà tôi thực tập ở cái tạp chí thời trang kia ghê. Thì cái tạp chí E hồi nãy là tạp chí eo, mà mình vẫn thường mình vẫn thường gọi cho là éo le đó các bạn. Tại vì cái quá trình đi làm của mình nó cũng giống như Bùi, thay vì Bùi thì chạy từ Bình Dương xuống quận 7, còn mình thì gần hơn một xíu, mình chạy xuống quận 4 thôi các bạn. Mỗi ngày
hồi xíu mình nói cái là mình có cái số rồi đi làm xa hay sao mọi người, cái công ty Lotte giống VN ở quận 7, xong cái Schneider ở Tân Bình mọi người.
Bây giờ
gần hơn rồi ở quận 2.
Gần quá. Thì đó, các bạn, mình ở quận 4, trời mỗi ngày mình chạy từ Bình Dương xuống quận 4, rồi từ quận 4 về Bình Dương như đi phượt vậy các bạn.
Qua mấy cái nút thắt kẹt xe luôn.
Đúng rồi, mỗi lần mà đi về qua mấy cái chỗ kẹt xe mình cảm giác như là mình thoái hóa, đốt sống cổ vậy đó. Trời ơi, mình đau cổ khủng khiếp. Và mỗi lần đi làm hơi mệt thôi chứ không stress, nhưng mà còn nhìn mấy cái đống kẹt xe đó là stress khủng khiếp luôn. Mà may cho mình là thực tập sinh ở eo không còn phải đi đến điểm Vân Tây, đi đúng giờ khá là thoải mái và cũng hơi trễ hơn so với các công ty khác, nên là cũng đỡ, chứ không ấy mình cũng không hoàn thành được kỳ thực tập đâu. Thì lúc mà mình đi thực tập thì đó là lần đầu tiên mà mình làm ở một cái môi trường chuyên nghiệp. Công việc của mình là thực tập sinh thì mỗi ngày viết một bài, không còn biết bạn làm gì, nhưng mà sau một tuần thì bạn có 7 bài để mà lên chào web. Thì cái lúc này, tại vì lúc mà mình học ở trường á, thật ra thì cũng có viết bài, cũng có làm này làm nọ, nhưng mà khi mà các bạn đi vào một môi trường thực tế thì nó sẽ khác hoàn toàn với cái chuyện mà các bạn học. Thì sau một tuần đầu tiên mình đã cảm thấy hơi mệt rồi, và mình cũng có suy nghĩ là thôi mà làm hết một tháng rồi mình nghỉ, tại vì dù gì sau một tháng thì chắc là mình cũng đủ sản phẩm để có thể làm báo cáo thực tập rồi. Nhưng mà sau một tháng đó thì mình lại suy nghĩ là thôi, đã cố được một tháng rồi, còn 2 tháng nữa thì mình sẽ cố luôn cho đủ 3 tháng kỳ thực tập. Và có một số chuyện xảy ra lúc đi làm. Thật ra thì tại vì giống như bà Bùi nói là mình không hỏi, nên là mình không thật sự biết yêu cầu của các chị như thế nào. Nhiều khi mình nghĩ một đằng nhưng mà các chị thì không có cho là như vậy, nên nó rất là dễ. Đúng rồi, nên là nó rất là dễ xảy ra những cái hiểu lầm á. Và khi mà cái hiểu lầm đó xảy ra thì mình hơi buồn, tại vì mình bị là người bị mắng mà. Và tại vì mình buồn là tại vì mình bị hiểu lầm thôi, nên là các bạn phải rõ ràng cái chuyện là mình đã làm cái gì và cái chuyện đó làm như thế nào, phải hỏi lại người ở trên.
Đúng rồi, phải gọi là thống nhất với nhau giữa sếp và mình,
sếp
là xem là cái expectation của sếp là như thế nào, muốn mình làm đưa ra cái deliver ra cái kết quả như thế nào.
Đúng rồi,
chứ đừng có kiểu là sếp nói xong mình tưởng, đừng có tưởng,
đúng,
mọi người
không có tưởng.
Đó, ngoài bây giờ mọi người là mấy sếp á là người ta kiểu người ta bận á cho nên người ta thẳng thắn lắm.
Đúng.
Gặp sai là chửi liền chứ người ta không có kiểu rảnh thời gian người ta khen.
Người ta cũng không có nói những lời hoa mỹ đâu mà người ta sẽ chửi.
Đúng rồi.
Chửi thật sự luôn, chỉ có chửi mấy bạn mới tỉnh ngộ ra thôi.
Đúng rồi.
Thì cái lúc đó mình cũng nản lắm, kiểu như là trời không phải mình như vậy mà mình lại bị nói như vậy. Nhưng mà sau một hồi mà sau một quá trình làm rõ ở hai bên thì mình mới biết à thì ra là vậy, và sau đó mình cố gắng hơn để mà hoàn thành cái công việc sau này. Thì cũng vui là từ đó thì mình được khen là ok em làm đúng nhiệm vụ, không bị chửi nữa. Với một cái nữa là mình vào ngay đợt mà ở EU có một cái sự kiện là EU Style Award, nên là các bạn thực tập sinh cũng được involve, cũng được tham gia vào cái quá trình chuẩn bị và viết bài, thì cũng học hỏi được một số thứ. Mặc dù sau kỳ thực tập thì mình nhận ra là mình không có hợp với cái chuyện đi làm đi làm văn phòng kiểu dịch bài viết bài như vậy, nhưng mà nó giúp cho mình có thêm kinh nghiệm và biết được một phần là mình muốn cái gì trong công việc sau này. Và còn một cái mình muốn chia sẻ nữa đó là mình có làm những cái bên ngoài á, gọi là những cái tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận này nọ, thì mình làm cũng khá nhiều, mặc dù nó không phải là công việc chính, nhưng mà mình có xin tài trợ rồi cộng tác viên rồi nắm chính dự án cũng có. Thì những cái này chắc chắn không phải là lựa chọn của số đông. Tại vì sau một thời gian mình làm thì mình thấy là các bạn cũng chỉ có thể làm trong một giai đoạn nào đó, đặc biệt là cái giai đoạn mà các bạn còn trẻ, còn khỏe, đầy nhiệt huyết á, thì các bạn nên thử để biết thôi, chứ sau này thì chắc chắn là khó mà theo lâu dài được. Thì
gọi là ai mà có cái gọi là cái duyên định mệnh với nó.
Đúng rồi, đam mê lắm luôn á thì mới làm.
Cũng khó lắm.
Nhưng mà nếu mà đam mê thì làm luôn cũng hơi ghê á các bạn. Tại vì mình biết là UN, là Liên Hiệp Quốc ở Hà Nội trả lương toàn là ngàn ngàn không mà.
Nói chung là cái gì mà mấy bạn đi theo được lâu dài mà phát triển lên thì cũng lương cũng cao thôi.
Đúng, rất đúng.
À không, còn quan trọng vô năng lực của bản thân nữa.
Ừ, nhưng mà nếu mà cái này đã lên được thì lên luôn á. Giống đúng như rồi. MT, Management Trainee vậy đó, toàn là lương ngàn không mà. Thì sau, nhưng mà cái mà mình thấy được sau quá trình mình làm cái đó là có rất là nhiều kỹ năng. Ví dụ như là chạy content, làm hình, chụp hình hay là viết proposal. Trời, đặc biệt là viết proposal thì đó là một cái mà mình thấy khá ổn. Chứ ngày xưa đúng là nhiệt huyết còn làm, chứ bây giờ ai mà kêu mình làm chắc mình cũng không làm nữa đâu. Tại vì mình làm đủ rồi. Rồi đó là những cái chia sẻ mà tụi mình đúc kết được sau quá trình đi làm. Thật ra thì hồi đầu tụi mình không nghĩ là cái podcast này nó dài tới như vậy. Tụi mình chỉ muốn là có khoảng chừng 15-20 phút thôi. Nhưng mà tại vì kể hăng say quá rồi mỗi đứa đã nói khoảng 15-20 phút rồi.
Ủa chứ sao, mấy chục năm cuộc đời người ta.
Thì đó, bởi vậy nên là tụi mình hy vọng là những cái chia sẻ của tụi mình sẽ giúp ích cho các bạn. Và đây là câu hỏi cuối cùng rồi, đó là sau cái quá trình đi làm và đúc kết được các bài học, thì các bạn có lời khuyên nào dành cho các em, hoặc là những người mới ra trường, hoặc là những người mong muốn tìm việc không nè?
Tôi cũng biết khuyên gì nhiều đâu, tại vì tôi cũng đâu có gì ghê đâu mà dám khuyên. Mà nói chung là mấy bạn mà khi mà còn ở trong độ tuổi học sinh, học sinh sinh viên gì đó, thì nói chung là hãy năng nổ tham gia những cái hoạt động ngoại khóa, tại vì mình sẽ trải nghiệm được với nhiều người, biết cách làm việc với trong đội nhóm như thế nào. Rồi nói chung là có thể là cò xét một chút xíu với cái ngành nghề mà có thể là sau này mình sẽ đi theo nó.
Họ biết đâu được benefit nữa.
Nói chung là kiểu như là mình có mối quan hệ nữa mọi người, mình cũng có thể là sẽ móc nối qua những cái công việc làm sau này của mình. Cái đó khá là
có lợi
đấy. Và một cái tiếp theo là khi đừng có kiểu mà vã quá xong cái ạp đại vô đâu cũng được hết trơn. Nói chung là môi trường làm việc và sếp của mình là những yếu tố rất là quan trọng khi mình làm. Và get ready là mình sẽ bị ăn chửi rất là nhiều. Hoặc là nói chung là môi trường đi làm nó cũng hơi ban đầu mới vô, tại vì mình bị thay đổi môi trường từ cha mẹ bạn bè này kia thôi, nó không có áp lực gì nhiều á. Chuyển qua một cái môi trường mới, người ta gọi là business, mình đang làm số làm tiền này kia, mà thì mọi những cái mình làm nó nhỏ nhỏ, mình nghĩ là nhỏ vậy thôi, nhưng mà cái impact cũng khá là nhiều đến cái process với lại những cái quy trình của người ta. Thì cố gắng là có cái clear communication với lại sếp của mình, để mà biết được là
cái
sự hiểu của sếp với lại cái sự hiểu của mình nó có giống nhau hay không. Để đừng có tưởng, giống như hồi nãy mình nói là đừng có tưởng, đừng bao giờ tưởng hết trơn á, tưởng nó không có ra được cái gì hết trơn á. Đó thì nói chung là cả hai bên đều thống nhất với nhau. À còn một cái nữa là tất cả những cái mình làm mình đều phải record lại bằng một cái gì đó viết, ví dụ như email, ví dụ như là bạn có nói chuyện với lại một cái đối tác ở bên kia thì phải record lại bằng mail, kiểu như viết mail để gọi là cho mọi người biết là mình đã làm cái đó rồi, chứ không là không ai biết tới cái chuyện mà mình làm đâu, không có ai rảnh là mình ngồi cả ngày coi coi là mình làm cái gì đâu. Đó thì cái đó là một số cái lời khuyên mà mình muốn gửi đến các bạn. Còn nếu các bạn có muốn hỏi gì thêm thì cứ inbox hoặc là ask em. Rồi không biết là hai bà có lời khuyên gì cho các em nhỏ hoặc là các bạn.
Mình thì mình nghĩ á, là ví dụ với những bạn mà không có đi làm nhiều như mình trong cái thời gian đại học á, mình thực sự là mình thấy mấy bạn đi làm sớm lắm á. Còn mình thì mình chỉ có một job duy nhất ở trung tâm đó thôi, là hồi năm 2 thôi. Còn cái thời gian còn lại á thì mình có hoạt động ở trong khoa, ví dụ là mình làm cái hoạt động giao lưu, tổ chức sự kiện này kia nhỏ nhỏ học thuật của khoa. Thì mình nghĩ là với những hoạt động ngoài khóa giống như bà Bùi nói á, thì nó cũng sẽ giúp cho mình có một số kỹ năng này kia, giúp cho mình biết được là ví dụ mình thích cái gì, mình có thể làm được cái gì, thì nó cũng là một cái cơ sở để mà mình chọn cái công việc của mình trong tương lai. Rồi nếu mà mấy bạn mới vô đại học hoặc là vẫn còn đang trong đại học mà suy nghĩ về việc tương lai mình sẽ làm cái gì, cái ngành đó mình ra mình làm được cái gì, thì thôi đừng suy nghĩ mấy bạn, tới lúc đó mình sẽ biết được thôi, mình sẽ tự thấy được. Chứ nếu mà nói trước là ví dụ như em vô ngành đó đó thì nó khó nói lắm.
Nó cũng khó nói lắm.
Nhiều khi nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề nữa.
Nhưng mà nếu như mình nói vậy thì mấy bạn nhỏ sẽ hơi kiểu hoang mang về cuộc đời á, nhưng mà kiểu như là mọi người cứ trải nghiệm đi, cũng không có gì phải áp lực lắm đâu. Hoặc là nếu như mọi người có định hướng sẵn rồi thì quá là tốt, mọi người có thể gọi là chuẩn bị kỹ càng hơn cho cái cuộc sống đi làm sau này. Còn nếu như mấy bạn mà cảm thấy gọi là bị sợ quá thì mình có một cái này, có một cái cách này là mấy bạn cứ lên trên mấy cái trang mà tìm kiếm việc làm cho sinh viên, ví dụ như Whitebox hoặc là cao cấp hơn thì là Vietnam Works đi, để các bạn tìm công việc theo kiểu như là đọc JD á, đọc những cái job description á, để mình biết xem là người ta làm những cái gì trong cái công việc đó và cái công việc đó nó có hợp với mình hay không. Đúng rồi, nói chung là cứ đọc sơ qua cho biết là cái cuộc sống đi làm nó có những cái công việc, loại công việc như thế nào. Thì và sau đó thì mọi người có thể chuẩn bị những cái kỹ năng liên quan đến công việc đó. Thì nói chung là những cái kỹ năng mềm thì công việc nào cũng phải cần thôi, cho nên là mấy bạn cứ ưu tiên tập trung phát triển những cái kỹ năng đó đi. Và ngoài ra thì có thể học thêm về Microsoft Office. Trời ơi mấy bạn, mình đi làm á, mọi người lúc nào cũng phỏng vấn mình về việc là mình có biết dùng Excel hay không. Mà mình nói với mấy bạn nghe, mình không có biết xài. Microsoft 8 trên 10 8 trên 10 nhưng mà không có biết. Nói chung là nó cũng ở mức sơ sơ thôi. Thì lúc mà đi làm á, mọi người hỏi mình á là hả, có biết xài Excel không, có biết mấy hàm không? Mình đâu biết đâu mọi người, mình chỉ nhớ trong lớp á là thầy cô dạy có cái hàm VLOOKUP rồi HLOOKUP rồi SUM rồi SUM. Đó. VLOOKUP. Đúng rồi. Đó thì nói chung là hãy học những cái đó đi, cái đó nó chắc chắn là sẽ rất là cần thiết cho công việc sau này.
Hoặc là nếu mà các bạn muốn trải nghiệm, muốn thử thì các bạn cứ apply thôi. Tại vì mình thấy những công việc part time hay là intern cũng tuyển khá nhiều.
Đúng rồi.
Mà
nói chung là công việc nào cũng sẽ có cái để cho mấy bạn học hết.
Đúng chứ. Rồi, đó giống như mình nè. Thì sau khi intern thì mình sẽ nhận ra cái đó không hợp với mình thôi, thì mình đi kiếm cái khác vậy thôi. Nó rất là đơn giản.
Mình biết mình không làm được chứ.
Đúng rồi, đừng có đặt nặng kiểu như là ui mình làm cái này là mình phải theo nó hoài.
Đúng rồi, không đâu. Thời đại bây giờ mà công nghệ phát triển, đúng rồi, rất linh hoạt và có rất là nhiều ngành nghề mới. Kiểu như hôm nay không có nhưng mà ngày mai nó có, đâu ai biết được đâu. Với lại mình còn một lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn, đó là các bạn nên có một cái tư tưởng vững. Tại vì áp lực không phải, nhiều khi không phải từ các bạn mà ra, mà còn gia đình và người thân. Mình biết đó là tại vì ba mẹ hoặc là người thân của các bạn thật sự là thương các bạn và lo lắng cho cái tương lai của các bạn, muốn các bạn ổn định. Nhưng mà thì giống như mình nè, mình cứ nghe ba mẹ mình nói thì nhiều khi mình cũng stress lắm. Tại vì ba mẹ mình cứ kêu mình là làm những cái công việc mang tính ổn định, kiểu như là đi dạy tiếng Anh đi con, học lên nữa đi con. Nhưng thật sự không, ba mẹ mình không kêu mình vào biên chế bạn ạ. Nhưng mà đó thật sự không phải là những cái công việc mà mình muốn. Tại vì mình còn trẻ, mình muốn trải nghiệm thêm nhiều thứ. Thì biết đâu sau này nếu mà không đi làm thì mình quay lại đi dạy. Nhưng mà hiện bây giờ thì mình vẫn còn muốn thử sức để mà có một cái sự nghiệp cho sau này.
Ui, cuộc đời có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời trải nghiệm đúng không bạn ơi?
Đúng rồi, không biết còn được 60 năm không nữa. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, bây giờ hết sung sướng rồi các bạn à. Bây giờ tụi mình bị quăng ra đường rồi. Nên là đó là tất cả những cái trải nghiệm và những lời khuyên mà tụi mình đúc kết được sau một quá trình đi làm. Thì mong là nó sẽ giúp ích được cho các bạn.
Thì tụi mình cũng không ngờ là cái podcast này nó lại dài như vậy, nhưng mà thật ra là tụi mình còn rất là nhiều thứ muốn nói. Nhưng mà tụi mình cũng muốn mời nhiều khách mời hơn nữa, thì hy vọng là các bạn sẽ đón xem các tập tiếp theo và ủng hộ tụi mình. Và các bạn có muốn tìm hiểu về một cái ngành nghề nào đó thì cứ thoải mái comment hoặc là inbox hoặc là ask em hoặc là email cho tụi mình. Thì tụi mình sẽ cố gắng tìm những cái khách mời mà ở trong cái ngành nghề đó để mà chia sẻ cho các bạn có một cái nhìn gọi là cụ thể và rõ ràng hơn về cái ngành nghề đó.
Ví dụ một số ngành nghề đi bà.
À, ví dụ như là có một số bạn trong lớp mình làm về luật nè, làm về marketing nè. Bạn bà già làm marketing nè.
Nhưng mà bạn e-commerce.
Về thiên về e-commerce nhiều hơn. Và có một số có bạn làm về logistics nè, có bạn làm về madam đó,
kế toán, kế toán kiểm toán.
Có bạn làm về kế toán kiểm toán nè, một cái ngành nghề rất là hot hiện nay. Đúng rồi, người ta làm cái Big Four luôn đó, rất là ghê. Đó, nói chung là lớp mình, nói chung là bạn bè trong lớp của mình làm những cái ngành nghề rất là đa dạng và cả thêm những cái connection của tụi mình ở trường đại học nữa. Thì các bạn, mình rất là mong chờ những cái suggestion từ các bạn để tụi mình có thể tiếp tục những cái số sau này. Và mọi người nếu như mà có câu hỏi gì liên quan đến ngành nghề hoặc bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì cứ inbox cho tụi mình nha. Tụi mình sẽ cố gắng hết sức để mà gửi đến các bạn những cái câu trả lời gọi là những cái câu gì hỏi đáng ghê quá vậy. Những cái câu trả lời gọi là tốt nhất trong khả năng của tụi mình và đem lại được một cái giá trị gì đó đến cho cuộc sống của các bạn.
Hộp mail của tụi mình là
Project12A1 kể
acomgmail.com
ask em luôn. Và cũng có mọi người nhớ follow Facebook, subscribe YouTube channel của tụi mình nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt và
hẹn gặp lại.